ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 484, Thái tử Sở Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử Sở Chiêu, năm nay 30, 17 tuổi được lập làm thái tử, đã tại trên vị trí này chờ đợi 13 năm. Ngoại giới đối với cái này thái tử nghe đồn đều là lòng dạ khoáng đạt, lòng mang bách tính, khoan hậu nhân từ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Long Quốc trong lịch sử phần lớn thái tử giống như đều là dạng này, không phải là bởi vì vốn là dạng này, mà là bởi vì khi bọn hắn ngồi lên vị trí này về sau, liền cần biểu hiện ra cái bộ dáng này. Bởi vì bách tính cùng bách quan chính là đến hoàng đế đều hy vọng trông thấy dạng này một cái khoan hậu nhân từ thái tử, mà không phải một cái tâm lý âm u thủ đoạn tàn bạo thái tử. Cho nên mặc kệ trước đó là dạng gì, lên làm thái tử về sau đều phải diễn xuất khoan hậu nhân từ biểu hiện. Thái tử Sở Chiêu trong triều có không ít trọng thần ủng hộ, đặc biệt là đương triều Tả thừa tướng vẫn là thái tử thái phó, cũng chính là thái tử lão sư. Cho nên vị trí của hắn cực kỳ ổn, chỉ cần làm từng bước không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua mấy năm hắn liền có thể bình ổn đăng cơ. Đây cũng là tứ hoàng tử rõ ràng mình đi chính đạo không chiếm được hoàng vị nguyên nhân, một mực mưu đồ bí mật tạo phản. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là làm dáng trực tiếp cùng thái tử cứng đối cứng, hai người liên thủ đối phó thái tử, cái này trong triều là mọi người đều biết. Sở hoàng cũng ngầm cho phép điểm này, bởi vì loại sự tình này cực kỳ tại hoàng gia bình thường, cũng có trợ giúp thái tử trưởng thành. Cho nên bốn huynh đệ so sánh, vẫn là lão tứ đường đi tối dã. Mặt ngoài giả sợ bày ra địch lấy yếu, trên triều đình hắn thế lực khẳng định là yếu nhất, nhưng ở địa phương cùng trong quân hắn thầm thế lực tuyệt đối là mạnh nhất. Sở quốc trọng văn khinh võ, cho nên quan văn địa vị đặc biệt cao, võ tướng địa vị thấp, binh sĩ địa vị thấp hơn. Mà tứ hoàng tử liền vừa lúc để mắt tới võ tướng cùng địa phương, bởi vì hắn căn cơ yếu kém, ở kinh thành làm đại quan đại đa số căn bản chướng mắt hắn. Mà kinh thành quân đội lại gắt gao trưởng khống tại cha của hắn Sở Hoàng trong tay, để hắn không cách nào nhúng chàm. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn những địa phương kia quan cùng địa phương võ tướng tới lôi kéo, mà đi đường này tử, hắn cũng chỉ có một lựa chọn, khởi binh đoạt quyền. Chư vị bình thân, không hổ đều là ta đại sở tương lai chi lương đống, cô tiến này điện liền cảm nhận được một cỗ văn khí đập vào mặt. Quảng cáo, Sở Chiêu thanh âm phóng khoáng nói, hất lên tay áo dài, cất bước đi hướng thủ tọa. Đi đến vị trí bên trên ngồi xuống, sau đó hắn duỗi ra hai tay, dùng rất có sức cuốn hút thanh âm nói. Có chư quân tại, ta đại sở lo gì không thể. Mời chư quân nâng chén, chén này vì đại sở chúc. Tiếng nói vừa ra, hắn trước giơ chén rượu lên, phía dưới đám người cũng nhao nhao nâng chén, hô to. Vì đại sở chúc, vì bệ hạ chúc, vì thái tử điện hạ chúc. Đều là sẽ vuốt mông ngựa lương đống chi tài, suy một ra ba chỉ là cơ bản kỹ năng. Ở phương diện này hàn môn sĩ tử liền tương đối lạnh nhạt, bởi vì từ nhỏ không bị đến tương quan giáo dục, cũng không có tương quan kinh nghiệm. Ha 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 ha, Sở Chiêu uống một hơi cạn sạch, sau đó cười to nói. Mời chư quân nhập tọa, đám người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Sau đó ngay sau đó một đám thân mang màu hồng váy sa vũ nữ liền nện bước nhẹ nhàng yêu nhã bộ pháp đi đến, theo tiếng đàn nhảy múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo vũ nữ có lồi có lõm tư thái múa, tất cả mọi người đắm mình vào trong. Đặc biệt là múa dẫn đầu người, dáng người cao nhất trọn, đường cong lộ ra, sa mỏng tiếp theo trương mặt trái xoan theo múa thân thể mềm mại như ẩn như hiện, một đôi mắt phượng không biết câu đi nhiều ít người hồn. Trên một điểm này hàn môn đám sĩ tử biểu hiện được có chút không chịu nổi, rốt cuộc rất ít kinh lịch loại trang diện này. Rất nhanh, khẽ múa chấm dứt nhưng mọi người còn có chút hữu nghị chưa hết, chậm chạp chưa lấy lại tinh thần. Tốt, múa đến tốt, múa mỹ nhân càng kiêu. Phía dưới vang lên một tiếng lớn tiếng khen hay phá vỡ trầm mặc, là một cái thân mặc hoa phục màu tím quý công tử. Tốt một cái múa mỹ nhân càng kiêu, Trần công tử ngược lại là tính tình thật. Sở Chiêu hiển nhiên là nhận biết cái kia áo tím công tử, đảo mắt một tuần, chỉ vào cái kia múa dẫn đầu cô nương nói. Chư vị đang ngồi đều là ta đại sở văn đàn tân tú, chỉ là ăn uống thưởng múa không khỏi quá mức không thú vị, không bằng liền dùng cái này nữ làm đề làm thơ như thế nào. Bên thắng cô liền đem cái này viên ngọc bội làm tặng thưởng tặng cho hắn. Sở Chiêu tiếng nói vừa ra từ bên hông lấy xuống một khối xanh biếc ngọc bội. Nghe thấy lời này, nữ tử kia nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì đang ngồi những người này liền có thể có tương lai trạng nguyên. Có thể vì nàng làm một bài thơ chắc chắn danh truyền thiên hạ mà nàng cũng sẽ dính bài thơ này ánh sáng. Những người khác cũng đều là ngo ngoe muốn đọc. Thái tử điện hạ ngọc bội, cái này không chỉ có riêng là một cái ngọc bội đơn giản như vậy. Huống chi hôm nay Sở Quốc các nơi sĩ tử tề tụ một đường, cũng là dương danh cơ hội tốt. Vậy liền tại hạ tới trước, Thân mang áo tím Trần Ngọc Lâu đứng dậy, bưng chén rượu cất bước trầm ngâm một lát, mở miệng ngâm đến. Mị nhãn xấu hổ bế, đan môi chụp cười mở, gió xoáy nho mang, ánh nắng váy xòe. Tốt, tốt một cái gió xoáy nho mang, ánh nắng váy xòe, Trần công tử không thua thiệt được vinh dự Ngọc Kinh đệ nhất tài tử, này thơ khen lớn. Không sai, này thơ đại thiện, nên uống cạn một chén lớn. Ngọc Kinh đệ nhất tài tử quả thật danh bất hư truyền, tại hạ bội phục. Đám người nhao nhao gọi tốt, đồng thời cũng đều tắt đứng dậy làm thơ xúc động, bởi vì có Trần Ngọc Lâu Châu Ngọc phía trước, bọn hắn làm ra thơ đơn giản tăng thêm trò cười ngươi. Cho dù là hàn môn sĩ tử không cam tâm nhưng cũng không thể không thừa nhận Trần Ngọc Lâu tài tình quả thật vô song. Trần Ngọc Lâu rất hài lòng đám người thổi phồng, lại ra vẻ hàm xúc. Chư vị, bêu xấu, quảng cáo, công tử rượu khen, tiểu nữ tử không dám nhận. Múa dẫn đầu nữ tử mị nhãn như tơ, đối Trần Ngọc Lâu doanh doanh thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là động tình. Trần Ngọc Lâu cũng là tâm thần dập dờn, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Cô nương có thiên nhân chi nhan, xứng đáng này thơ. Tô huynh, ngươi sao không? Triệu Hiết nhìn về phía Tô Tầm, hắn cảm thấy lấy Tô Tầm làm thơ tài hoa, khẳng định có thể thắng qua Trần Ngọc Lâu. Tô Tầm khẽ lắc đầu, hắn đối với cái này không hứng thú, mục đích chủ yếu liền là quan sát thái tử thôi, thi hội cái kia thiên tài là hắn một tiếng hót lên làm kinh người thiên hạ biết thời điểm. Sở Chiêu nhìn về phía đám người, nhưng còn có vị nào tuấn tài tiến lên làm thơ, nếu là không có cô coi như tuyên bố này cục Trần công tử thắng. Thái tử điện hạ mời chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, ban đầu cái kia chào phúng Triệu Hiết công tử áo gấm đứng lên. Sở Chiêu nhiều hứng thú nhìn xem hắn, Vương Tuấn, như thế nào, ngươi phải làm thơ, hiển nhiên cái này công tử áo gấm cũng là trong triều một vị nào đó đại thần vai lứa con cháu. Thái tử điện hạ minh giám, Vương Tuấn chắp tay, đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang, nói. Tại hạ tự nhiên không có tư cách cùng Trần công tử phân cao thấp nhưng tại hạ lại biết một vị khác đồng dạng không thua tại Trần công tử người. Ồ thế mà còn có thể tại thi từ một đạo trên cùng Trần Ngọc Lâu phân cao thấp người, là ai? Sở Chiêu hứng thú, ngồi ngay ngắn, Vương Tuấn chỉ hướng Tô Tầm, Thái tử điện hạ tại hạ nói liền là người này. Soạt, đám người một mảnh xôn xao, đều biết Vương Tuấn có chủ ý gì, quả thực là dụng tâm ác độc, cái này rõ ràng là cố ý hố Tô Tầm. Tô Tầm làm sao có thể làm ra so Trần Ngọc Lâu tốt hơn thơ, nếu là Tô Tầm làm, đó chính là tự rước lấy nhục. Nếu là Tô Tầm từ chối không làm, đó chính là không nể mặt Thái tử. Cách chương.